Mẫn vừa ló đầu vô phòng, Chuyên đã hỏi. Làm gì mặt mày bị bí xị vậy?
Có gì đâu.
Mẫn chối phát. Chuyên nhún vai. Thôi đi, đừng có chối. Giờ mặt mày là tao biết liền. Mẫn cười cười không trả lời. Anh lặng lẽ đi thay áo, rồi nằm lăn đùng ra trên giường. Chuyên vẫn tiếp tục truy.
Sao? Bị học trò bắt bí không giải đáp được hả?
Giỡn hoài. Chứ sao? Hay là chọc ghẹo con người ta cho nên sắp bị cho nghỉ việc?
Không bao giờ.
Hay là... Mẫn cau mặt, gắt. Hay cái con khỉ. Tao đã bảo là không có gì. Mày sao hỏi dai như đĩa?
Tại tao thấy mày buồn buồn.
Buồn đâu mà buồn. Bữa nay giảng bài nhiều, tao hơi mệt chút thôi.
Rồi Mẫn nhìn quanh, hỏi. Thằng Nhiệm đâu?
Nó vừa chạy đi mua mấy cái hộp dịch.
Đúng lúc đó, Nhiệm về tới. Chuyên trách.
Mua mấy cái hộp dịch mà đi đâu cả buổi vậy ông tướng?
Nhiệm chép miệng.
Tao về đến gần nhà thì bị kẹt.
Kẹt gì?
Cảnh sát giao thông.
Chuyên nheo mắt.
Sao vậy? Mày đi đường ngược chiều hả?
Nhiệm gãi tai.
Quanh đây đâu có đường một chiều.
Chứ sao? Hay là mày vượt đèn đỏ?
Đèn đỏ đâu mà vượt.
Vừa nói, Nhiệm vừa chỉ xuống sàn nhà. Tao bị kẹt ở dưới đây nè.
Chuyên hừ giọng.
Xạo đi mày. Ở đây làm gì có cảnh sát giao thông?
Nhiệm gật đầu. Có. Một nữ cảnh sát.
Thoạt đầu Chuyên ngớ người ra, nhưng rồi anh hiểu ngay.
Em Thủy hả?
Chứ ai nữa. Thấy em cắm chốt ngay trước cửa, tao đâu có dám đi qua.
Mắt em như đèn đỏ ngã tư. Đợi em vào nhà đèn đỏ tắt tao mới dám phóng qua.
Nhiệm vừa kể vừa ra điệu bộ khiến cho Chuyên cười ngặt nghẽo. Chỉ có Mẫn là đang hiểu đầu cua tai nheo chẳng ra làm sao.
Anh ngó Nhiệm.
Làm gì mà mày sợ em Thủy dữ vậy?
Nhiệm tằng hắn. Không phải sợ, mà là tránh gặp mặt.
Mẫn vẫn ngơ ngác. Sao vậy?
Nhiệm liếc Mẫn.
Ủa?
Té ra thằng Chuyên vẫn chưa nói chuyện gì với mày hả?
Hồi chiều em Thủy lại lên đây.
Mẫn gật gù, vẻ hiểu biết.
Thì em lên trả băng nhạc chứ gì?
Nhiệm nhăn mặt.
Em trả cái con khỉ. Em kêu tụi mình trả thì có.
Trả gì?
Trả tiền nhà với trả gì? Quá hạn 10 ngày rồi.
Bây giờ Mẫn mới nhận ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Từ khi thuê nguyên căn gác này đến nay, chưa bao giờ bọn Mẫn trả tiền đúng hạn. Tháng nào cũng đóng trễ, nhưng chưa lần nào trễ lâu như lần này. Khổ nổi, nguyên nhân lại đưa đến từ sự trễ nải triền miên này, xuất phát từ khó khăn của Mẫn. Lần này cũng vậy. Nghe Nhiệm nói, Mẫn chỉ biết chép miệng.
Không hiểu sao kỳ này tiền gửi lên trễ quá.
Chuyên hắn giọng.
Thôi, lỡ trễ 10 ngày rồi, cho nó trễ hẳn nửa tháng luôn đi.
Nhiệm hừ mũi. Ở trọ mày làm như ở rễ không bằng.
Chuyên gật gạt đầu, giọng tinh quái.
Tao và thằng Mẫn thì không nói làm gì, chứ còn mày thì coi như ở rễ đó. Mày chẳng bảo em Thủy có để ý mày chút ít là gì?
Nhiệm suýt xoa.
Chà chà, từ khi tao biết mày đến giờ, đây là lần đầu tiên mày nói một câu nghe thông minh á.
Chuyên hấp háy mắt. Tao nói đúng không?
Nhiệm khoái chí.
Quá xá đúng.
Chuyên nói tiếp, giọng chậm rãi. Vậy thì nhiệm vụ của chú rể là đi năn nỉ với cô dâu, cho khất vụ tiền nhà thêm vài bữa nữa đi.
Chuyên nói chưa dứt câu, Nhiệm đã giãy nảy.
Thôi thôi, đủ rồi, mày đừng có cho tao vào bẫy. Tình yêu là tình yêu, tiền bạc là tiền bạc, hai cái đó không có nhập nhằng với nhau được.
Khó gì nhập nhằng ở đây đâu, chỉ khất lại vài hôm thôi.
Nhiệm vẫn lắc đầu ngoài ngoại. Tao mà nói vậy á là em nghĩ tao ra liền á.
Em sẽ tưởng tao yêu em chỉ vì để dễ dàng khất nợ.
Chuyên trấn an.
Em không nghĩ vậy đâu.
Nhiệm khăng khăng.
Em sẽ nghĩ.
Chuyên nổi sùng.
Cởi em.
Không cởi được đâu.
Nhiệm vừa nói vừa giang hai tay như Chúa Giê-xu đang bị đóng đinh trên cây thập ác.
Bởi vì nếu vậy, tình yêu của tao sẽ bị mất giá thê thảm. Lúc đó, những người con gái tao yêu sẽ thất vọng mà gắn lên trái tim tao tấm bảng đại hạ giá. Y như những tấm bảng treo lơ lửng bên những quầy hàng ế ngoài phố á. Lúc ấy, em Thủy sẽ bỏ tao. Và chỉ có đợi vậy, mày và thằng Mẫn sẽ nhảy vô giành chỗ.
Mẫn cười khúc khích.
Thôi thôi, đừng có diễn kịch Shakespeare nữa. Không có ai dám giành em Thủy của mày đâu.
Nhiệm nghiêm mặt.
Tao nói chơi vậy thôi, chứ tụi mày có dám giành cũng không giành được nữa.
Em Thủy chỉ mê mỗi tao thôi. Em đã nói rồi.
Chuyên lừ mắt.
Em nói hồi nào?
Hồi sáng, lúc buồn mang nhạc đó.
Xạo, em nói sao tụi tao không nghe?
Nhiệm nhún vai.
Tụi mày là người ngoài, làm sao nghe được? Em nói với tao bằng mắt á.
Chuyên kê liền.
Mày mới bảo mắt em giống như cái đèn đỏ đây mà.
Thì hồi sáng khác, bây giờ khác.
Hồi sáng mắt em đèn xanh. Thì từ khi đòi tiền không được thì nó mới đổi màu. Chuyên cười hô hố. Vậy mà mày bảo em yêu mày. Nếu em yêu mày thật á, thì mắt em lúc nào cũng xanh màu tình tứ, dù mày có quỵt tiền đi nữa. Mày ngu quá. Nhiệm nghiêm mặt. Mày không nhìn thấy hết sự phức tạp trong vấn đề này. Bản thân em đâu có muốn đòi tiền tụi mình. Nhưng mẹ em dục nên hỏi. Hỏi không có thì chắc chắn mẹ em sẽ mắng mỏ em thậm tệ. Chẳng hạn như... Con ngốc kia, mày yêu thằng Nhiệm thì cứ việc yêu, nhưng tiền trọ thì vẫn phải lấy chứ. Sao cứ để tụi nó thiếu hoài vậy? Trước những lời lẽ như vậy thì dĩ nhiên em phải khổ sở, phải khóc. Mà khóc thì mắt phải đỏ chứ. Chuyên thở ra. Thôi đi mày ơi, mày chỉ giỏi tưởng tượng. Còn khuya thì em mới khóc gì mày. Nhiệm tỉnh khô. Thì em thường khóc vào lúc canh khuya chứ sao? Dẹp mày đi, tao đi luộc trứng đây. Nói xong, Chuyên đứng dậy, cầm hai quả hộp vịt trên bàn, đi lại tới chỗ góc bếp. Trong khi đó, Mẫn lui cui dọn bàn chuẩn bị cho bữa tối. Vừa sắp xếp xong chén đũa, anh vừa nghĩ đến khoản tiền nhà đang thiếu, chưa biết xoay sở ra sao. Tiền của gia đình thì chưa thấy gửi lên, tiền dạy kèm thì lại chưa tới kỳ lãnh. Nhiệm chắc còn tiền, nhưng hắn lại có trách nhiệm vĩ đại là bảo hiểm tiền ăn cho cả nhóm. Đụng vào khoản dự trữ này, tụi Mẫn có nguy cơ đói như chơi. Nhiệm dường như là quan tâm nhiều đến việc đó. Ngoài cái miệng lúc nào cũng an oan, Nhiệm là một chàng trai vô tâm chính hiệu. Lớn lên từ một gia đình tương đối khá giả. Từ nhỏ, Nhiệm đã chẳng phải lo lắng gì. So với Chuyên và Mẫn, Nhiệm lúc nào cũng mơ mơ mộng mộng. Sự mơ mộng lại thường đi đôi với thơ ca. Với Nhiệm, điều đó thể hiện khá rõ. Anh rất khoái làm thơ, nhưng vì thơ quá ẹ, nên làm xong bài nào anh cũng giấu biến ngay bài đó. Có khi anh tẳng tay xé vụn tác phẩm của mình và ném ngay vào sọt rác. Trước mặt Chuyên và Mẫn, Nhiệm chỉ dám ngâm thơ của người khác. Hồi Nhiệm tốt nghiệp phổ thông, gia đình Nhiệm bắt Nhiệm phải thi vào đại học Bách Khoa. Ba Nhiệm muốn con trai mình trở thành một kỹ sư tương lai. Nhưng Nhiệm không nghe, anh chọn thi vào trường đại học văn để mình có điều kiện phát huy tài làm thơ con cóc của mình. Nếu không trở thành nhà thơ thì ít ra tao cũng sẽ trở thành một nhà báo. Mỗi khi nghe Nhiệm tuyên bố về tương lai một cách thâm hở như vậy, Chuyên thường biểu môi. Mày mà là nhà báo, tao đời thì có. Những lúc đó, say sưa với viễn cảnh sáng lạng trước mắt, Nhiệm không thèm cãi nhau với Chuyên. Anh chỉ dở giọng hăm dọa. Để rồi coi, tới lúc đó, có khi mày còn phải tới năn nỉ tao đăng giùm mẫu rau vặt bán nhà cho mày không chừng á. Chiều nay, trong khi chờ đợi trở thành một nhà báo nổi tiếng, Nhiệm đứng tựa vào cửa sổ, nhìn lơ đãng xuống khoảng sân hàng xóm. Mặc cho Chuyên và Mẫn lục đục sửa soạn buổi tối. Buổi chiều, sân ngập đầy lá vàng và những trái dầu khô. Mỗi lần gió thổi qua, những trái dầu vừa rụng vừa quay tít trong rất đẹp mắt. Mặc dù đã nhìn ngắm hàng trăm lần, Nhiệm vẫn dõi theo những trái dầu bị rơi không chán mắt. Thỉnh thoảng, một vài trái bị gió tạt vào cửa sổ, rơi lăn lóc trên sàn nhà. Nhiệm đưa tay nhấc lên một trái dầu, vừa đáp xuống khung cửa sổ và vừa chợt nghĩ đến Sương. Anh cố đoán xem giờ này Sương đang làm gì. Hồi sáng Sương bảo là chiều nay cô phải giặt đồ, nấu cơm, nhưng anh lại lắng tai nghe một hồi không thấy tiếng nước chảy. Vậy chắc là Sương đang nấu cơm. Nghĩ đến cơm, tự nhiên Nhiệm thấy đói bụng. Anh quay vào nhìn Chuyên. Sao? Luộc hộp vịt sao lâu dữ vậy mày? Gần xong chưa? Chuyên nhăn nhó. Xong với con khỉ. Từ nãy đến giờ cái bếp đâu có đỏ. Kéo tim lên. Kéo rồi mà không có ăn thua. Sao vậy? Hết dầu. Chuyên thở dài ngắn ngẩm. Mẫn lên tiếng. Hay cắm đỡ cái bếp điện. Chuyên quệt mồ hôi trán. Bếp điện đứt dây rồi. Nhiệm hắn giọng. Giờ tính sao chứ? Chẳng lẽ ăn cơm với nước tương? Chuyên ngó Nhiệm. Mày chạy xuống nhà em Thủy mượn đỡ lượng lít dầu đi. Nhiệm rụt cổ. Thôi đi, đừng có suối bậy. Suối bậy gì? Ngộ biến thì phải tùng quyền chứ. Nhiệm nheo mắt. Vậy mày đi đi. Tao mặc mày lem luốc như thế này đi đâu? Rồi Chuyên quay sang nhìn Mẫn. Thôi, mày đi đi Mẫn. Mẫn thè lưỡi. Ôi, cho tao xin. Thà tao ăn nước tương còn hơn là gặp em Thủy trong lúc này. Cả bọn đôi co một hồi, chẳng ai chịu làm vật hy sinh, thì bỗng nhiên Nhiệm đứng phắt dậy, dõng dạc. Thôi, để tao đi cho. Chuyên và Mẫn tròn mắt. Mày nói thật hay nói chơi đó? Tao mà thèm nói chơi với lũ nhát gan như tụi mày, đưa cho dầu đây. Vừa ra lệnh, Nhiệm vừa chìa tay ra, dáng điệu trông uy nghi như một viên tướng giữa trận tiền, đang chờ quân sĩ trao vũ khí, xông lên để đánh sáp lá cà. Sợ Nhiệm đổi ý bất tử, Chuyên vội vàng lấy đi chai dầu đem lại. Trước khi bước ra khỏi cửa, Nhiệm còn quay lại dặn. Nếu chẳng may tao bị em Thủy bắt làm tù binh, thì tối nay tụi bay ráng ăn cơm với nước tương nghe. Chuyên cười hì hì. Mày yên chí, em Thủy không đến nỗi dại dột như vậy đâu. Biết đâu được.
Vừa nói, Nhiệm vừa lần xuống cầu thang. Chuyên và Mẫn đang ngồi bệt xuống trước cửa ngó theo, đợi.
Thằng Nhiệm coi vậy mà gan cùng mình ha. Mẫn nói, hình như em Thủy mết nó thật hay sao mày ơi.
Chuyên nhận xét, làm gì có chuyện đó, thằng Nhiệm chỉ ba hoa thôi.
Mẫn lắc đầu phản đối.
Chuyên gật gù, có đó, tao thấy em Thủy cười với nó mấy lần.
Cười thì ăn nhầm gì?
Nhưng mà em cười lạ lắm, nụ cười của em nó ngọt ngào cứ y như đường cát vậy.
Mẫn kịch mũi, đó là mày thèm đường nên mày tưởng tượng ra thôi.
Chuyên cãi, tưởng tượng sao được?
Chuyên nói chưa dứt câu thì Nhiệm lên tới.
Mượn dầu được không?
Mẫn hỏi ngay. Nhiệm chìa chai dầu trước mặt ra với vẻ đắc thắng, đầy nhóc.
Mẫn suýt xa.
Tài thật.
Chuyên vừa rớt dầu vô bếp vừa hỏi.
Mày nói sao mà em nói cho mượn hay vậy?
Nhiệm búng tay.
Thì như một người yêu nói với một người yêu vậy thôi.
Tao bảo, em thương yêu, em cho anh mượn đỡ một lít dầu đi. Nếu không, chủ nhật tới anh sẽ không rủ em đi chơi. Thế là em vội vàng dằn ngay chai dầu ra khỏi tay tao.
Xạo ới là xạo.
Nhiệm tỉnh bơ.
Không tin thì mày đi hỏi em mà xem.
Tao còn hát bài thì thầm bên tai em nữa chứ.
Bài Happy Song chứ gì?
Mẫn hỏi, cố nén cười.
Không, tao hát một bài tình ca. Về dầu lửa. Khi tao hát lên câu trái tim em như mỏ dầu, thì em cảm động muốn xỉu. Tao không nhanh tay đỡ thì em đã té vào đồ nước sôi đặt trên bếp lửa rồi.
Không buồn để ý đến những lời bốc phét của Nhiệm, Chuyên nghiêm giọng nói.
Bộ em không hỏi về vụ tiền nhà sao?
Hỏi chứ sao không?
Chuyên rụt cổ. Rồi mày trả lời sao?
Nhiệm nhún vai.
Thì móc tiền ra trả chứ trả lời sao?
Chuyên trố mắt.
Tiền đâu mà trả?
Thì tiền chở chứ tiền gì?
Chuyên và Mẫn đều giật thót.
Vẫn chơi mày?
Nhiệm khịt mũi.
Thật chứ giỡn gì? Chưa trả xong tiền nhà thì ai dám giác mặt đi mượn dầu?
Chuyên thở dài.
Ôi, tưởng mày tài giỏi làm sao chứ ai dè. Vậy thì cứ nãy giờ tán dốc.
Nhiệm gãi đầu.
Nhưng mà tao có hát cho em nghe thật.
Thôi đi.
Thật mà, tao hát cái bài Đời sinh viên nghèo lắm em ơi. Mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu chăn.
Chuyên cắt ngang. Thiếu ăn chứ thiếu chăn cái gì?
Nhiệm sờ túi chép miệng.
Tụi mày đừng lo, tao còn đủ tiền đi chợ 4 ngày nữa.
Mẫn bỗng reo lên.
Ồ, vậy là khỏe re.
4 ngày nữa thì tao lãnh tiền ở chỗ em Thu Thảo rồi.
Nhiệm liếc Chuyên.
Mày thấy chưa? Ông bà đã nói, cùng thời tắc biến, biến thời thông. Có gì đâu mà phải hoảng lên.
Chuyện ăn uống hàng ngày không hoảng sao được.
Vừa nói, Chuyên vừa vớt hộp vịt ra chén. Anh gọi Mẫn.
Lại lột vỏ phụ tao với mày.
Ăn lẹ lên, tối nay tao còn phải đi học nữa.
Học gì?
Thì học anh văn.
Mày học tối thứ hai kia mà.
Tối mai nhà trường sửa chữa hệ thống điện, cho nên dời buổi học lại tối nay.
Nhiệm ngồi đằng bàn, hắn giọng chen vào. Tiếng Anh thì để cho bọn con gái học. Tụi mình thì chỉ cần học tiếng em thôi.
Chuyên xì một tiếng.
Tiếng em thì còn cái quái gì mà học.
Nhiệm cười hì hì. Không học thì làm sao đi mượn dầu được mày.
Vừa nói, anh vừa xới cơm ra chén.
Đúng lúc đó, bản Money 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 của nhóm ABBA vang lên từ chiếc máy Panasonic khiến cả ba đều bật cười.
Chuyên đăng ký học tiếng Anh ban đêm chủ yếu vì mê nhạc nước ngoài. Cách đây gần một năm, đến chơi nhà một người bạn, Chuyên đã mê mẩn khi lần đầu tiên nghe nhóm ABBA chơi các bản Happy New Year, Ring Ring, Chiquita, nhất là các giọng nữ của Athena, Fascott và Annie Fritz Lestat. Từ đó, anh quyết tâm sắm một cái cassette. Dành dụm được mấy tháng trời, được một khoản tiền kha khá, Chuyên rủ Nhiệm và Mẫn đi lang thang sục sạo các cửa hàng bán đồ cũ. Sau một ngày lê la hết cửa hiệu này đến cửa hiệu khác, đến mỏi nhừ cả người, cả ba quân về căn gác trọ một chiếc Panasonic cũ kỹ, còn toàn ten mảnh giấy nhỏ ghi chất lượng 80%. Món tiền trong túi không cho phép Chuyên mua được một cái máy tốt hơn, nhưng dù sao Chuyên cũng rất hài lòng, vì đó là món tài sản đáng giá duy nhất của ba anh em. Những ngày sau đó là những ngày lùng sục băng nhạc. Chuyên tha về nhà đủ thứ trên đời, Beatles, ABBA, Bonnie M, Modern Talking, Wham, Carpenter, Scorpion, Bitchy. Mua hết tiền của mình, Chuyên vay tiền của Nhiệm. Anh thu thập các băng nhạc một cách say sưa đến nỗi Nhiệm phải bực mình mà tuyên bố:
"Thôi đủ rồi, tao không cho mày mượn tiền nữa đâu."
Bị cắt viện trợ, Chuyên đành thôi. Và bắt đầu những chuỗi ngày dài nằm lì trên giường nghe nhạc, không buồn nhúc nhích chân tay. Báo hại cho Nhiệm những ngày đó anh phải rửa chén, cọ rửa sàn nhà thay cho Chuyên. Vừa nhúng nồi dẻ vào thau nước, Nhiệm vừa nhìn lên chỗ Chuyên nằm với ánh mắt ác cảm.
"Chưa chén hả mày?"
"Chưa." Nhiệm liếm môi.
"Vừa lau nhà vừa nghe nhạc cũng được vậy."
Chuyên tỉnh bơ.
"Nằm yên nghe nhạc thích hơn chứ."
Nhiệm gầm gừ.
"Biết vậy trước đây tao không cho mày mượn tiền mua băng rồi."
Mặt cho Nhiệm tức tối, Chuyên vẫn nằm trơ trơ trên giường, cười hề hề. Nhưng Nhiệm đâu phải là tức tối lâu. Khoảng một tuần lễ sau, Chuyên đã bắt đầu ngồi dậy được. Và những cuộn băng nhạc cũng từ từ giảm bớt trên giá sách. Không biết Chuyên đem đi bán lại, hay đem đi đổi, hoặc cho ai những cuốn băng mà anh không thích. Nhưng bây giờ anh chỉ còn giữ lại những collection nhạc của Beatles, ABBA và Bonnie M. Trong ba nhóm đó, Chuyên đặc biệt thích ABBA, Mẫn thích ABBA và Beatles, còn Nhiệm thì khoái Bonnie M. Nhiệm bảo:
"Tụi Bonnie M hát hay khí thế hơn, táo bạo hơn."
Chuyên chọc quê:
"Táo bạo giống như mày chứ gì?"
Nhiệm lắc đầu:
"Làm sao bằng tao được."
Sau vụ Happy Song, Nhiệm càng khoái Bonnie M gấp bội. Nhưng khác với Nhiệm và Mẫn, Chuyên không chỉ bằng lòng với việc nghe nhạc khơi khơi như vậy. Ngoài việc thưởng thức cái hay của âm điệu, tiết tấu, ngoài việc nắm bắt được ý nghĩa của lời ca, Chuyên còn muốn để tâm hồn mình rung động theo những sắc thái tình cảm, những biến đổi tinh tế trong giọng hát của John Lennon, Frida, vân vân. Nói chung, Chuyên mơ ước nghe nhạc nước ngoài bằng cái tai của chính người nước ngoài. Một ước muốn vừa chính đáng, vừa có vẻ kỳ quặc. Vì vậy, khi nghe Chuyên tuyên bố sẽ đi học thêm thính thị tiếng Anh và giải thích lý do, Nhiệm trợn mắt kêu lên:
"Học tiếng Anh chỉ để nghe nhạc cho khoái lỗ tai hả?"
"Có sao đâu, mỗi người học ngoại ngữ đều có mục đích riêng của mình mà."
"Nhưng tao thấy mục đích của mày có vẻ khùng khùng làm sao á."
Chuyên trợn mắt:
"Tao khùng kệ tao, mày có đi không?"
Nhiệm lắc đầu:
"Thay vì đi học với mày, tao thì đi thì giờ đi chơi với em Sương khoái hơn."
Chuyên biểu môi:
"Em cho mày thay sách dép thì có."
Nhiệm trơ trơ:
"Sách dép cũng được."
Thấy không lay chuyển được Nhiệm, Chuyên quay sang Mẫn:
"Mày đi học chung với tao cho vui."
Mẫn tặc lưỡi:
"Không được, tối thứ tư và thứ sáu tao kẹt đi dạy kèm rồi."
Rốt cuộc Chuyên đành phải đi học một mình. Tối nay là tối khai giảng khóa mới, nên giờ vào lớp sớm hơn thường lệ. Chén qua loa vài chén cơm với học dịch nhầm nước tương, Chuyên ôm tạp phẩm ra khỏi nhà. Nhiệm nói với theo:
"Tao đã dành chén bát cho mày về rửa nha."
Chuyên đi thẳng một mạch, không thèm đáp. Anh sợ bị trễ giờ. Từ chỗ Chuyên ở đến trường khá gần, đi bộ mất khoảng 10 phút. Nhưng hôm nay do trục trặc vụ hết dầu nên anh ra khỏi nhà khá muộn. Đúng như Chuyên nghĩ, khi anh vào lớp thì các dãy bàn đã chật ních người ngồi. Đảo một vòng, anh lò dò tiến xuống chỗ ghế trống ở cuối lớp.
"Sao đi trễ vậy?"
Một người bạn quen ngồi bên cạnh hỏi.
"Tại ăn cơm trễ,"
Chuyên đáp. Rồi Chuyên ngạc nhiên lại hỏi:
"Sao hôm nay lớp mình đông vậy?"
"Hình như có thêm một số học sinh mới đó." Chuyên cũng vừa nhận ra trong gương mặt xa lạ ngồi rải rác trong lớp. Anh gật gù:
"Hèn chi."
Và không để ý gì nữa đến chuyện đó, Chuyên bắt đầu lật cuốn sách để trước mặt,
lần dở đến chỗ học bài học mới. Nhưng Chuyên chỉ tập trung đầu óc vào bài học được khoảng thời gian đầu. Khi giải lao vô, anh không làm sao theo dõi được những lời giảng của cô giáo. Mọi chuyện đột ngột xảy ra khi Chuyên chợt nhìn thấy con nhỏ áo đỏ ngồi ở dãy bàn trên cùng. Áo đỏ dễ thương dễ sợ. Chuyên tặc lưỡi. Mặc dù chỉ diện kiến dung nhan người đẹp từ phía sau, Chuyên vẫn có cảm giác cái mái tóc buông lững lờ trên bờ vai thon thả kia hoàn toàn có thể gây ra sóng gió cho bất kỳ chàng trai nào ưa suy nghĩ vẩn vơ, như Chuyên chẳng hạn. Và từ lúc đó cho đến khi chuông reo báo giờ tan học, Chuyên vô tình đặt chân trên con đường tiên tri của Nhiệm. Anh quên phát tiếng Anh, quên phát nỗi đam mê âm nhạc, và chợt hiểu rằng trong cuộc sống em đáng quan tâm hơn tiếng Anh gấp 10 triệu lần. Và để thực hiện được sự quan tâm đó một cách đầy đủ hơn nữa, Chuyên không ôm tập ra về ngay thường lệ. Anh đứng lảng vảng trước cổng, chờ áo đỏ đi ngang. Anh tiếc là không mang theo xe đạp. Lát nữa áo đỏ phóng dù qua, anh chỉ có nước đứng hít bụi mà ngó theo. Và trên đường về lạnh lẽo, chỉ có thể giải khuây bằng cách ngâm bài thơ Cuộc chia ly màu đỏ của Nguyễn Mỹ. Chiếc áo đỏ rực như than lửa, cháy không nguôi trước cảnh chia ly. Mặc dù đây là cuộc chia ly ai về nhà nấy và 3 ngày sau gặp lại. Mãi suy nghĩ lung tung, áo đỏ đi ngang ngay trước mặt Chuyên lúc nào không hay. Khi anh phát hiện ra thì cô đã đi khỏi cổng trường được một khoảng xa. Chuyên mừng húm khi thấy áo đỏ cũng đi bộ như mình. Chuyên vội vã bóng theo. Và mặc dù thở hồng hộc, Chuyên vẫn ngạc nhiên một cách thích thú khi phát hiện áo đỏ về cùng đường với anh. Và cứ theo cái hướng đi đó thì có khi cô về thẳng nhà anh không chừng. Tới bén gót người đẹp, Chuyên bắt đầu đi chậm lại. Và để cho cô gái không nhận ra cuộc rượt đuổi xuồng xã của mình, Chuyên hớp bụng điều hòa hơi thở theo lối dưỡng sinh. Vừa thở, anh vừa nghĩ ra cách bắt chuyện cô gái. Tất nhiên là không thể bắt chước tên Nhiệm Du Côn, hễ mở miệng ra là em dễ thương quá. Liền tù tì được. Chuyên vừa ngẫm nghĩ, vừa liếc chừng áo đỏ. Anh bỗng giật mình khi thấy cô quen quen. Hình như anh có gặp cô ở đâu rồi. Anh lại liếc cô gái và tin rằng mình không lầm, nhưng dù nặng óc, anh vẫn không tài nào nhớ nổi là đã gặp cô trong trường hợp nào. Cô gái dường như phát hiện ra cái đuôi phía sau và cố ý bước nhanh hơn. Không biết làm sao, Chuyên đành rảo bước lên ngang cô gái và tò mò liếc sang, cố nhìn rõ mặt. Cô gái có vẻ chịu hết nổi thái độ lì lợm của Chuyên. Cô quay phắt người lại, nhìn thẳng vào mặt anh với ý định ra một lời cảnh cáo xanh giờ nào đó. Nhưng cô bỗng mở tròn mắt, thốt lên một tiếng "á", đầy vẻ ngạc nhiên. Chuyên bỗng bị bất ngờ, anh ngẩng người ra lắp bắp, ủa, hóa ra là Sương hả? Sương không nhận ra Chuyên ngay. Sau một thoáng bồi hồi, cô ấp úng hỏi, anh ở đâu, tôi thấy anh quen quen. Chuyên mỉm cười chỉ trai lên trời, tôi ở trên gác. Sương nhìn theo ngón tay của Chuyên ngơ ngác, gác nào? À không. Chuyên vội rụt tay lại cho vào túi quần để khỏi chỉ bậy một lần nữa. Tôi muốn nói đến căn gác kế bên nhà Sương kìa. Sương hiểu ra. À, thì ra anh ở chung với anh Nhiệm chứ gì? Chuyên gật đầu. Đúng rồi, tôi là Chuyên. Sương cười khúc khích. Tôi nhớ tên anh rồi, cái tên mà hôm trước anh Nguyện bảo là xưng lộn chứ gì? Chuyên khẽ cười. Đó là Nhiệm đùa vậy thôi. Chuyên hỏi. Còn một người nữa tên gì vậy? Anh đó tên Mẫn. Ba anh em học chung với nhau từ hồi lớp 12. Bây giờ lại ở chung với nhau hả? Vui quá ha. Ừ, còn Sương? Tôi làm sao? Sương học trường nào? Hùng Dương hay mà đến chi? Sương nhún vai. Anh đoán trật lất rồi. Chuyên lại nói mò. Hay là ở trường chuyên Lê Quý Đôn? Sương cười. Anh không đoán trúng đâu. Tôi đã tốt nghiệp phổ thông rồi. Chuyên trố mắt. Thật không? Sao trong Sương còn nhí quá vậy? Đó là anh tưởng vậy thôi. Đàn ông bao giờ cũng có thói quen xấu là luôn tự cho mình lớn hơn phụ nữ mà. Chuyên rụt cổ. Chà chà, Sương lý luận ghê quá. Chắc Sương học trường lý luận phê bình hả? Tôi học cao đẳng sư phạm. À, thì ra Sương định làm cô giáo. Người giáo nghèo thấy mồ, Sương vô đó làm chi? Bộ Sương không nghe người ta nói là chuột chạy sào mới vào sư phạm sao? Sương hứ một tiếng. Nói như anh thì lấy ai dạy học trò? Câu hỏi vặn của Sương khiến Chuyên bối rối. Anh ấp úng. Đâu phải mình tôi nói đâu, nhiều người cũng nói, báo chí cũng nói mà. Sương khẽ nhún vai. Nếu ai cũng nói thì tất nhiên là ông nhà nước phải biết. Ông biết thì ông phải sửa. Còn 4 năm nữa thì tôi mới ra trường. Lúc đó đồng lương nhà giáo chắc cũng được nâng lên rồi. Chuyên khịt mũi. Nếu tới lúc đó thì lương nhà giáo vẫn còn thấp hơn mặt đất thì sao?
Đến lượt Sương bối rối, cô ngập ngừng.
Thì lúc đó sẽ tính.
Rồi cô quay sang nhìn Chuyên.
Nhưng đâu phải ai đến với nghề nhà giáo cũng nhất thiết là vì đồng lương đâu.
Chuyên chớp mắt. Chứ vì cái gì?
Vì nhiều lý do. Như tôi chẳng hạn, tôi chọn nghề dạy học vì tôi yêu trẻ con.
Lý do của Sương khiến Chuyên tiếc hồi hụi. Phải chi mình là trẻ con hoài thì hay biết mấy.
Tất nhiên, Chuyên không dám nói sự tiếc nuối của mình cho Sương biết. Anh mỉm cười một mình và nói lảng đi qua chuyện khác.
Sương mà là cô giáo chắc học trò không dám giỡn mặt đâu ha.
Sương vuốt tóc. Cũng còn tùy, gặp học trò như ông bạn nhiệm của anh á, thì chắc tôi phải bỏ nghề sớm á.
Chuyên không biết trả lời sao, đành cười hì hì. Hai người im lặng đi bên nhau. Một lát, Chuyên hỏi.
Hôm nay Sương mới đi học buổi đầu tiên phải không?
Ừ, tôi đăng ký đại vô lớp này, không ngờ gặp anh ở đây. Anh theo học lớp này lâu chưa?
Hơn nửa năm rồi.
Sương lại hỏi.
Ở nhà anh có băng không?
Chuyên sáng mắt lên.
Có, Abba, Beatle, Bonnie M, đủ thứ.
Không phải băng nhẹ.
Tôi hỏi mượn băng học tiếng Anh kìa.
Có thì cho tôi mượn vài hôm nha.
Chuyên gật đầu lia lịa.
Có, có.
Mặc dù Chuyên thừa biết là mình chẳng có gì cả, những băng tiếng Anh đã học qua, gần đây Chuyên đều đem đi thu thêm các bài hát của Abba, Beatle, từ những đĩa hát cũ. Băng mới thì anh chưa có. Nhưng anh biết là anh sẽ có, vì Sương anh sẽ có. Sáng mai anh sẽ dậy thật sớm, không ăn cơm, không uống cà phê. Anh sẽ phóng bay đến hiệu băng gần nhà để thu cuộn băng tiếng Anh có bài học mới nhất. Và dĩ nhiên, để hoàn thành sứ mạng đó, anh buộc phải vay tiền của Nhiệm. Nghĩ đến hoàn cảnh trớ trêu đó, bất giác Chuyên bật cười.
Anh cười gì vậy?
Sương ngạc nhiên.
Không, tôi có cười gì đâu.
Chuyên chối.
Anh cười rõ ràng mà.
Vậy hả?
Chuyên lúng túng.
Tại tính tôi vậy á, tôi hay cười một mình lắm.
Tính gì kỳ vậy?
Chuyên đang ậm ừ, thì Sương đã lên tiếng.
Thôi, tôi về đây, tới nhà rồi.
Như được giải vây, Chuyên mừng rỡ.
Ừ, Sương về.
Tối thứ tư tới, tôi sẽ đem băng cho Sương ha.
Nhớ nghiêng.
Nhớ.
Đợi Sương vào nhà xong, Chuyên mới rỡ bước về nhà mình. Hai nhà kề bên chỉ cách nhau một khoảng sân rộng, khoảng sân mà sáng nào Sương cũng xuất hiện với cây chổi trên tay. Hèn gì khi nãy mình cứ ngờ ngợ, Chuyên vừa đi vừa mỉm cười. Khi đặt chân lên trên thang gác, anh định bụng sáng mai sẽ ngồi bật dậy, lập tức khi nghe tiếng chổi đầu tiên lạc xoạc vang lên.
Chiquitita, tell me what's wrong. You're enchained by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny it. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see you broken and desert. I hope we can patch it up together. Chiquitita.